Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 89. Vấn đề kiên cử ngũ tăng như tối hành hệ nén kiệu hành tây. Có nhiều người cũng tu hành Phật giáo mà không kiên cử. Còn chúng ta thì khuyên kiên cử. Tại vì chư vị đi niệm Phật, mục đích là để sau cùng mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chư vị phải chú ý là khi mà chúng ta nằm xuống, chuẩn bị queo râu, cẩn thận. Tại vì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cái vướng mắc, nhiều cái cản trở dữ lắm. Nếu mà chúng ta không có chuẩn bị, không có chú ý từng điểm nhỏ nhỏ này, thì nhiều cái điểm nhỏ nó dồn lại thành điểm lớn. Và cái điểm lớn đó nó làm cho chúng ta kẹt luôn. Thưa thật là như vậy. Thì đầu tiên tóm quát là cái ngũ tầng hành hệ tội đó không phải là cái tội, mà là cái lỗi. Xin nhắc nhớ cho vị đây không phải là cái tội, mà là cái lỗi. Cái lỗi là như thế nào? Ví dụ như trong kinh Phạm Võng, thì Phật nói người nào mà cố tình ăn ngũ tăng thì phạm khinh cấu tội. Khinh là nhẹ, cấu là
ô nhiễm,
không cẩn thận, không giữ gìn cái thân thể của mình để nó sinh ra cái chuyện đó. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật cũng có dặn, trong kinh Địa Tạng Phật cũng có dặn là không nên ăn cái chất ngũ tăng. Hòa thượng Tịnh Không nói chư vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhiều khi chư vị ăn thịt mà tam tịnh nhục, chứ đừng có giết hại sinh vật mà ăn nha, chặt lắm đấy. Ăn tam tịnh nhục nghĩa là có ăn thịt đấy, nhưng mà có thể nhẹ hơn, có thể cứu vãn được. Còn mà chư vị cố tình ăn cái chất ngũ tăng thì sau cùng rất khó vãng sanh, trở ngại vô cùng. Tại vì sao vậy? Câu A: chất ngũ tăng có mùi tanh hôi, làm cho chư thiên long hộ pháp thiên thần đều lánh xa, không bảo vệ người bệnh được. Đúng không?
Đúng.
Đúng vậy. Khi mà mình ra đi vì có rất nhiều chướng nạn. Chướng nạn từ cái nghiệp chướng nó sinh ra bệnh khổ. Cái bệnh khổ nó gây cho mình nhức đầu, đau lưng, mỏi mệt, mê man, bất tỉnh, đủ thứ. Nhiều lắm. Đó là do cái nghiệp chướng của mình nó ứng hiện ra. Mình bây giờ chưa biết nghiệp chướng như thế nào đâu, nhưng mà khi tới đó rồi mình mới thấy. Mong chư vị mới nhớ là cái nghiệp mà làm cho mình chết á, thì trong kinh Phật gọi là cộng tử nghiệp. Thì cái cộng tử nghiệp này mỗi người chỉ có được hưởng một lần rồi đi luôn, chứ không có kinh nghiệm, không rút kinh nghiệm được. Là cộng tử thì không rút kinh nghiệm. Vì không rút kinh nghiệm cho nên chúng ta không ngờ được. Chư vị nên nhớ là chúng ta không ngờ được. Có nhiều người tu hành như thế này cứ nghĩ rằng là lúc bây giờ mình ngồi đây niệm Phật là chừng đó mình cũng ngồi niệm Phật. Không phải. Trăm mối vạn mối đau khổ nó ứng hiện ra làm cho chúng ta thất điên bát đởm luôn. Tâm hồn kinh hoàng luôn. Không có bình tĩnh đâu. Không có bao giờ mà dễ dàng nữa là ngồi vạn tranh, đứng vạn tranh đâu. Đừng có bao giờ mà hy vọng quá đáng. Thì trong cái giai đoạn như vậy, trong tình trạng như vậy, chúng ta rất cần sự yểm trợ bảo vệ của chư thiên long hộ pháp. Các ngài có thần thông, các ngài có những năng lực để giúp cho mình. Thứ nhất là cái ảnh hưởng của các ngài có thể giúp cho chư vị oán thần trái chủ không dám qua mặt các ngài. Các ngài nói chúng tôi đang bảo vệ người này đây, thì oan gia đó chủ muốn nhào vô mà xử trí cái tên tội phạm này cũng phải né ra không dám. Để nhớ cho kỹ. Mà muốn được chư thiên thần hộ pháp bảo vệ cho mình thì bắt buộc mình đừng có sơ suất phạm phải những cái điều mà cấm kỵ của các ngài. Hồi trước chúng ta không biết, thì do không biết nên các ngài tha thứ. Bây giờ mà chư vị đã biết rồi mà tiếp tục dùng, tức là chư vị cố tình. Thì từ cái lỗi đó nó sinh ra cái tội gọi là khinh mạng các ngài. Cũng giống như chư vị bây giờ ở đây chúng ta, những người nào thực sự đã kiên cử ngũ tăng, Chư vị mà đi vào một cái nhà mà người ta dùng tổ chư vị thì biết liền. Bước vào trong nhà là tự mình dội liền. Lò mình đi liền chứ không dám ở. Tại vì cái mùi thực sự nó nồng vô cùng. Mình chịu không được. Người thế gian người ta dùng quen rồi người ta không có biết mùi đó. Nhưng mà người ngoài khi bước vào biết liền. Ở bên Âu Châu có một người kia không biết người ta cũng tu như kiểu nào đó không biết. Ông có một cái linh cảm rất là hay. Ông bước vào trong nhà một người nào, ông biết là có những cái loại ma sao nó núp trong xó bếp người đó. Nó rít 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 đó, nó hưởng cái mùi hành tỏi đấy. Mà ông nói chỉ có những người ăn thịt, những người ăn mặn, những người dùng chất hành tỏi thì vô trong nhà người ta mới thấy, tương tự ở xó bếp. Còn những người ăn chay mà những người không có dùng hành tỏi thì vô không có. Ông ta thấy được cái chuyện đấy. Thì xin thưa với chư vị là khi biết được mà chư thiên long hộ pháp, chư thiên thần người ta kỵ những cái này, thì chúng ta cần các ngài bảo vệ cho mình, cho nên chúng ta phải tôn trọng các ngài. Thành ra cái sự mà không ăn ngũ tân này, một là chúng ta giữ cho cái khí huyết của mình nó có cái thanh khí, nó không có gọi là cái tộc khí nó bao bọc lấy mình. Thứ hai nữa là chúng ta phải kính nể các ngài, vì kính nể các ngài thì các ngài mới bảo vệ mình được, còn không kính nể thì chịu thua. Cũng giống như chúng ta là ở đây là hộ niệm. Hộ niệm chúng ta tha thiết muốn được hộ niệm tất cả mọi người. Nhưng mà bắt buộc cái người mà muốn mình hộ niệm phải kính trọng mình, phải tôn trọng mình, phải kêu mời mình. Và mình dặn dò thì mới nghe được. Chứ người bệnh mà không nghe người hộ niệm thì hộ niệm người ta hộ niệm không được. Người hộ niệm tới khai giải hướng dẫn, người ta không có kính trọng sự khai giải hướng dẫn đó thôi người cũng chịu thua. Cho nên bắt buộc gia đình phải tôn trọng những cái người hộ niệm thì người ta hộ niệm mới được. Thì mình muốn cho chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho mình tôn trọng các ngài. Mà tôn trọng các ngài không phải là cho tiền cho bạc các ngài đâu. Nhưng mà các ngài rất cấm kỵ cái chuyện mà ăn ngũ tân. Cho nên mong chư vị muốn thực sự là muốn về Tây Phương thì thôi, miễn đi. Thế gian ăn vào kê người ta, mình miễn đi. Dòng này từ khi biết rồi, cứ luôn. Bây giờ cũng sao hết. Khi mà thấy không còn nó nữa, tự nhiên hết. Nó có nhiều cái vi diệu lắm. Câu B: mùi tanh hôi của ngũ tân rất hợp với các vị ác thần, những loài quỷ đói, nên họ tề tự về, nhân đó mà gây nhiều trở ngại cho người bệnh. Đúng hay sai?
Đúng.
Cái ông ở bên Âu Châu không biết tại sao mà ông thực hiện được cái điều này. Rõ ràng là những người mà dùng cái ngũ tân đó, chính người nhà không biết, nhưng mà ông bước vào nhà ông biết. Lạ lùng như vậy. Ông từ bên Âu Châu ông qua đây ông tụ, ông có ghé tới nhà cho ông tôi hỏi ông mà giờ ông vô nhà tôi ông coi thế cho bếp có không? Nếu không có tôi có dùng hồi tối đâu mà có. Ông nói không có. Nhưng mà có nhiều cái vị đồng tu ông vô ông thầm đi có. Ông vô ông thấy. Ông biết ông thấy thì sao ông biết. Cái này ông mở thiền nhãn thiền độ tôi không biết. Cái ông làm sao ông làm không biết. Ông thấy ông đi có nhiều lắm. Chúm chúm nhau. Đang làm cho biết. Mà trong khi trong kinh Phật cũng có nói là những người ăn chắc ngũ tân càng nhiều chừng nào càng tiếp cận cái loại ma sáu quỷ đối rất nhiều. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm nói. Mà các vị đó không có làm gì mình cả. Tớ rình rình đó khi mình ngủ á. Tớ hưởng hữu thích thì hơi á. Tại vì chưa bị biết là những loài quỷ đối, cái thân thể của họ nó nhỏ lắm. Nó không có lớn đâu. Chút xíu này nè. Nếu mà có những người ta thấy á. Có chừng 7 tấc à. 7 tấc, 4 tấc, 5 tấc, 6 tấc, 7 tấc à. Chút chút vậy đó. Người ta hút ngay hơi của mình. Mà cái trong cái âm khí người ta nó nặng lắm. Mình cứ tiếp xúc mãi cái âm khí đó cho nên cái dương khí của mình mất đi. Nói theo thời gian là cái phước báo của mình mất đi. Âm khí mà nó nặng. Âm khí nặng thì thường thường đi về cái chung dưới âm khí, cái thường thường cái theo mấy người đó đi mất tiêu. Cho nên sau cùng thường bị nạn dữ lắm. Những cái vị ác thần người ta ăn thịt, ăn ái đồ cái nên người ta không phải là những người tu. Mà những người mà cứ muốn kéo người ta đi con đường khổ không, có nhiều lắm. Mà kẹt cái là những cái vị đó, cái gọi là cái thọ mạng người ta nó dài lắm chân, không phải là ngắn. Nếu mình ngắn chút họ chết đi, họ đầu thai chuyển thế nữa, nó chuyển cái kiếp người ta, mà nó dài lắm. Một ngày của họ là bằng một tháng trên dương gian. Một tháng của họ là bằng 2 năm rưỡi ở mình. chư vị kỹ rồi, thì một năm của họ mình tính được bao nhiêu đây, mình nhân lên cho chư vị biết rồi. Cứ 10 tháng của họ là bao nhiêu? 10 tháng của họ là 25 năm của mình phải không? 10 tháng rồi thế. Một năm của họ mấy chục năm trên thế gian này. Nó lớn lắm chứ không có giỡn. Thành ra họ sống chừng khoảng chừng vài chục tuổi như vậy là mình ở đây có hàng ngàn năm rồi. Không có giỡn. Tại vì họ sống quá dài trong cái cảnh sống khổ. Cho nên khổ càng thêm khổ. Chứ nếu mà nó thọ mạng ngắn ngắn như mình vài chục năm mà chết veo cho rồi phải không? Họ không chết. Mà họ sống trong khổ đó cho nên họ tạo cảnh khổ nhiều lắm. Mong cho vị nhớ là ăn cái chất này nó chiêu cảm đến các vị ác thần loài quỷ đói tề tựu về. Mà gây chướng ngại dữ lắm. Cho nên thành ra khi mà mình hộ niệm những người ở trong bệnh viện thường thường bị trình đạn vậy. Khó lắm. Ở quậy. Họ là phàm phu mà. Họ phải thánh nhân gì đâu. Họ bị khổ, họ kéo những người mà đang sắp sửa chết kéo họ trong cái cảnh giới của họ nó cùng khổ cho nó vui. Người ta gọi là ganh tị mà. Ta không có sướng thì không thể nào mi được sướng được, phải không chứ vậy? Cho nên chúng ta phải biết tu, phải biết gọi là phải biết. Một là từ bây giờ thì khuyên họ tu đi. Hai là tránh họ, đừng có chọc họ, đừng có tiếp cận vào làm chi họ kéo mình cực lắm, không tốt. Câu C. Không ăn ngủ tân để tỏ ra tôn kính chư thiên long hộ pháp, các ngài thương tình bảo vệ giúp người bệnh được nhiều lợi lạc. Đúng hay sai?
Đúng.
Nhất là những người muốn vãng sanh. Muốn vãng sanh mà chư vị niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn thì chư vị không cần tới họ, không cần tới người hộ niệm. Nhưng mà đã ăn ngủ tân rồi thì miễn cái phần mà nhất tâm bất loạn đi. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rõ rệt, một người mà muốn vào cái Lăng Nghiêm đại định, tức là gọi như là chứng đắc đó, trong niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn đó, là phải cử tuyệt cái chất ngũ tân này thì mới đạt được cái tình trạng đó. Còn mà những người mà dùng chất ngũ tân thì miễn cái chuyện mà nói gọi là Lăng Nghiêm đại định đi, nghĩa là không vào định được. Mà trong kinh Lăng Nghiêm nói, dẫu cho một người mà thông minh trí huệ gì đó giảng giải cho đến 12 phần giáo, tức là trọn bộ trong 49 năm thuyết kinh giảng đạo của Đức Thế Tôn, hiến giáo mật lầu thông, mà còn ăn ngủ thân thì chư thiên long hộ pháp tránh xa liền, không thể nào được vào đại định. Thì đối với pháp môn niệm Phật không thể nào mà nhất tâm bất loạn. Như vậy muốn nhất tâm bất loạn tuyệt đối phải cử những chất này. Chứ vì thấy là do cái tiếp xúc với nhiều loại quý đối mà thành ra phước báo
mất đi.
Không có chư thiên long hộ pháp bảo vệ thì các vị đó mới tiếp cận được, chứ có chư thiên long hộ pháp bảo vệ thì không bao giờ các vị đó dám tiếp cận. Mà chúng ta là những người con người hộ niệm, còn giúp đỡ của các ngài, bắt buộc chúng ta phải nhớ nhất định như vậy, xem là kiên cử tuyệt đối. Đã vào ban hộ niệm thì đừng đến ăn cái đó. Mà đã ăn cái đó thì không nên vào ban hộ niệm, không tốt. Tại vì nhiều khi mình tới, mình hà cái hơi nó ra, làm cho cái người bệnh người ta trở ngại. Mình tưởng là mình tạo phước mà vô tình mất phước đi, không tốt. Cho nên mong chư vị mới nhớ là cái gì nó có cái quy tắc của nó. Cho nên chúng ta muốn được nhiều lợi lạc thì xin chư vị hãy nhớ cử luôn đi. Ăn cái đó không có ích lợi gì đâu. Ngay cả những nước tương, những cái hủ gì chao tương gì đó mà ở ngoài nó đề là có cái garlic gì đó, có cái hành tây, có cái ba rồi gì đó, chư vị cũng đừng nên mua ăn nữa. Một thời gian thì tự nhiên cái trong cái cơ thể mình nó lọc lần máu huyết mình nó sẽ thanh bạch đi, mình sẽ được chư thiên long hộ pháp bảo vệ để mà sau cùng mình được thành đạo vô thượng sướng hơn, phải không như vậy? A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển giáo lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.